Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Hòa Thượng Thiện Đạo Tập Ký, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch Kinh Văn, Thích Pháp Chánh dịch Sớ Văn, Nguyên Chủng diễn đọc, Nhà xuất bản Hồng Đức. C nhỏ, Trung phẩm hạ sanh. Biện định phẩm vị. Trung phẩm hạ sanh là thế nào? Thọ pháp không đồng. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân hiếu dưỡng cha mẹ, tu hành nhân từ theo thế gian, có bốn phần: một, giảng biệt căn cơ; hai, hiếu dưỡng cha mẹ, cung phụng lục thân; ba, hành giả này tánh tình mềm mỏng, không phân biệt thân sơ, thấy ai hoạn nạn liền khởi lòng từ; 4. Hành giả ở phẩm vị này chưa từng thấy nghe Phật pháp, cũng không có lòng mong cầu vãng sanh, chỉ biết thực hành hạnh hiếu dưỡng. Lúc lâm chung gặp Phật pháp, khi lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho nghe về sự vui nơi cõi Phật A Di Đà và 48 đại nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, được lợi ích vạn sanh, thời gian mau chậm. Kẻ ấy nghe xong liền qua đời, thần thức liền được sanh ngay về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lẹ như khoảng co duỗi cánh tay của người tráng sĩ. Đến cõi Cực Lạc, hoa nở không đồng. Qua 7 ngày sau, sau khi hoa nở, được lợi ích không đồng, hành giả được gặp Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, nghe pháp nhiệm màu, sanh tâm vui đẹp, được quả Tu Đà Hoàng. Sau một tiểu kiếp mới chứng quả A-La-Hán, có 3 phần: 1. Sau một thời gian hoa nở, được thấy Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí; 2. Được nghe diệu pháp; 3. Trải qua một tiểu kiếp chứng quả A-La-Hán. Tổng kết: đây là cảnh trung phẩm hạ sanh. Môn tưởng này gọi là trung bối vạn sanh, thuộc về phép quán thứ 15. Có lời khen rằng: trung bối căn lành thuộc bậc trung, giữ tròn nghi giới một ngày đêm, phước lành hiếu thuận tâm hằng nguyện, nhân đẹp từ bi hạnh giúp thêm. Ánh ngọc bảo trì về đến cảnh, sen vàng kim cát bước lên thềm. 7 ngày hoa nở lòng cùng nở, lòng nở bừng trong tiếng pháp âm. C lớn, hạ phẩm hạ sanh. A nhỏ, hạ phẩm thượng sanh. Biện định phẩm vị. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, hạ phẩm thượng sanh là thế nào? Đây là những phàm phu tạo 10 ác bậc nhẹ, hành tướng của người vạn sanh. Hoặc có chúng sanh ngu tối, tuy không phỉ báng kinh điển phương đẳng, nhưng tạo nhiều nghiệp ác, không biết hổ thẹn. Có 5 phần: 1. Nêu chung những người tạo ác; 2. Làm các việc ác; 3. Tuy tạo ác nghiệp, nhưng không sanh tâm hủy báng đại thừa; 4. Kẻ tạo ác không phải là hạng người trí tuệ; 5. Những kẻ tạo ác này không hề sanh lòng hổ thẹn. Kẻ tạo ác lúc lâm chung gặp thiện tri thức giảng pháp. Kẻ ấy khi lâm chung gặp thiện tri thức nói cho nghe danh đề của 12 loại kinh đại thừa, liền được trừ diệt nghiệp ác rất nặng trong 1000 kiếp. Bậc tri thức lại bảo phải chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, do đương nhân thành tâm xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ tội trong 50 ức kiếp sanh tử. Có 6 phần. 1. Sách mạng chung. 2. Gặp được thiện tri thức tịnh độ. 3. Thiện tri thức 8 tháng kinh điển Đại Thừa. 4. Nhờ công đức nghe kinh trừ diệt tội trong ngàn kiếp. 5. Thiện tri thức là dạy xưng niệm danh hiệu Đức A-di-đà. 6. Do công đức xưng danh hiệu trừ diệt tội trong 500 vạn kiếp. Hỏi: vì sao nghe 12 bộ kinh chỉ trừ diệt được ngàn kiếp tội, còn xưng danh hiệu Phật một lần lại trừ diệt 500 vạn kiếp tội? Đáp: người tạo tội nghiệp chướng sâu nặng, tuy thiện tri thức nói nhiều kinh, tâm người nghe phụ động tán loạn. Do tâm tán loạn nên sự trừ diệt tội chướng không mạng. Còn như niệm danh hiệu Phật một lần, tức có thể nhiếp tâm chuyên chú, lại được thiện tri thức dạy chánh niệm xưng danh. Do tâm chuyên nhất nên có thể trừ diệt được nhiều kiếp tội. Lúc lâm chung, hóa chúng đến đón, thời gian mau chậm. Ngay lúc ấy, Đức Vô Lượng Thọ Như Lai cảm biết, liền sai hóa Phật, hóa Quán Âm và hóa Thế Chí hiện đến trước hành giả khen rằng: lành thay thiện nhân, người đã xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để rước ngươi. Bấy giờ hành giả thấy ánh sáng của hóa Phật đầy khắp nhà mình, trong lòng vui mừng, liền xả thọ, ngồi trên hoa sen báo theo hóa Phật sanh về ao thất bảo. Có 6 phần. 1. Lúc hành giả xưng niệm danh hiệu Đức A-di-đà sai hóa Phật, hóa Bồ-Tát hiện đến tiếp dẫn. 2. Hóa thánh chúng hiện tiền, đồng thanh tán thán hành giả. 3. Các hóa thánh chúng chỉ tán thán: ngươi đã xưng danh hiệu, ta đến để rước ngươi. Không hề đề cập đến việc nghe kinh. Nếu ngưỡng vọng bổn ý của Phật là chỉ khuyên hành giả chánh niệm xưng danh, sẽ được mau vãng sanh, không đồng với những nghiệp thiện tạp nhạp, như trong kinh này và nhiều bộ kinh khác khắp nơi đều tán thán, khuyến tấn hành giả xưng danh hiệu Phật là điều thiết yếu lợi ích. 4. Sau khi được hóa thánh chúng khuyến cáo, hành giả thấy quang minh chiếu khắp nhà. 5. Sau đó, hành giả mạng chung. 6. Ngồi đài sen theo sao Phật, sanh vào ao báo. Đến cực lạc, hoa nở mau chậm. Sau khi vãng sanh, trải qua 49 ngày, hoa sen mới nở. Sau khi hoa nở, lợi ích không đồng. Vừa lúc hoa nở, Đại Bi Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí phóng ánh sáng lớn đến trước người ấy, giảng thuyết cho nghe nghĩa lý thâm diệu của 12 loại kinh. Đương nhân nghe rồi tin hiểu, phát tâm vô thượng Bồ Đề, trải qua 12 tiểu kiếp, thành tựu bách pháp minh môn, được vào sơ địa. Có 5 phần. 1. Các ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí trước tiên phóng ánh sáng. 2. Các ngài đến bên cạnh đài hoa của hành giả. 3. Giảng thuyết các pháp hành giả đã nghe ở đời trước. 4. Hành giả nghe xong, tinh hiểu bèn phát tâm vô thượng Bồ Đề. 5. Trải qua nhiều kiếp chứng quả sơ địa. Tổng kết: đây là cảnh hạ phẩm thượng sanh. B nhỏ: hạ phẩm trung sanh. Biện định phẩm vị: hạ phẩm trung sanh là thế nào? Đây là những phàm phu phá giới bậc trung. gián biệt căn cơ tạo nghiệp, hoặc có chúng sanh ngu tối, hủy phạm ngũ giới, bát giới, giới cụ túc, trộm của tăng kỳ và Phật hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, lòng không hổ thẹn, dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm, kẻ tạo tội chướng như thế tất phải bị đọa vào địa ngục. Có 7 phần. 1. Nêu chung những chúng sanh tạo nghiệp ác. 2. Hủy phạm nhiều cấm giới. 3. Trộm của tăng kỳ, thường trụ tăng. 4. Tà mạng thuyết pháp. 5. Hoàn toàn không biết hổ thẹn. 6. Lại còn tạo các tội khác, bên trong nội tâm khởi ác, bên ngoài thân miệng làm ác, tự thân hoàn toàn không biết tu thiện, mọi người trông thấy đều chán ghét, cho nên nói dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm. 7. Quán xét việc ác đã tạo, ắt phải đọa địa ngục. Lúc mạng chung, thiện ác đến đón. Nên lúc mạng chung, các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra. Như người này may mắn được gặp thiện tri thức, giảng nói cho nghe về oai đức, thập lực, sức thần thông quang minh của Phật A-di-đà, cùng những pháp, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Đường Nhân nghe xong, sanh lòng tính trọng, nên trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Lửa dữ địa ngục hóa thành gió mát thổi các hoa trời. Trên hoa có hóa Phật và hóa Bồ Tát hiện thân tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm liền được sanh về hoa sen nơi ao thất bảo. Có 9 phần. 1. Tội nhân sắp sửa mạng chung. 2. Lửa địa ngục hiện tiền. 3. Đang lúc lửa hiện, gặp thiện tri thức. 4. Thiện tri thức giảng thuyết công đức của Phật A-di-đà. 5. Tội nhân nghe được danh hiệu A-di-đà, liền trừ diệt tội nhiều kiếp. 6. Sau khi tội diệt, lửa biến thành gió mát. 7. Hoa trời theo gió bay đến, phơi phới trước mắt. 8. Hóa thánh chúng đến nghinh tiếp. 9. Thời gian vạn sanh lâu mau. Hoa nở mau chậm. Sau khi vạn sanh, trải qua 6 kiếp hoa sen mới nở. Sau khi hoa nở, lợi ích không đồng. Vừa lúc hoa nở, Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí hiện đến, dùng tiếng phạm âm an ủi, và vì giảng thuyết pháp thầm thâm của Đại Thừa, hành giả nghe xong liền phát đạo tâm vô thượng. Có 3 phần. 1. Sau khi hoa nở, các đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí vân vân dùng lời an ủi. 2. Các ngài thuyết pháp thâm sâu phi diệu. 3. Hành giả tinh hiểu, phát tâm vô thượng. Tổng kết, đây là cảnh hạ phẩm trung sanh. C nhỏ, hạ phẩm hạ sanh. Biện định phẩm vị. Hạ phẩm hạ sanh là thế nào? Đây là những phàm phu tạo những tội nặng ngũ nghịch, gián biệt căn cơ tạo ác nặng nhẹ, hoặc có chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc chẳng lành. Kẻ ngu ấy do nghiệp ác, đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Có 7 phần. 1. Chúng sanh tạo ác. 2. Nêu tổng quát tên các tội ác. 3. Gián biệt tội nặng nhẹ. 4. Những tội ác này không phải là nghiệp của người trí. 5. Tạo ác đã nhiều, tội cũng không nhẹ. báo, không có nghiệp thì không thọ báo, không nhân thì không thọ quả, nghiệp nhân không phải là lạc, quả báo lẽ nào không khổ? 7. Nhân ác đã tạo đầy đủ, thì thời gian trả quả cũng không cùng tận. Hỏi: trong phần 48 nguyện nói, duy trừ tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp là không được vãng sanh. Hiện nay, trong quán vô lượng thọ kinh, phần hạ phẩm hạ sanh chỉ loại bỏ báng pháp, nhưng thu nhiếp người tạo tội ngũ nghịch. Đây là ý gì? Đáp: ý nghĩa này phải dựa vào ức chỉ môn để giải thích. Như trong phần 48 nguyện nói, duy trừ tạo ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, là vì hai nghiệp này tội chướng rất sâu nặng. Chúng sanh nếu tạo, ắt sẽ bị đọa thẳng vào địa ngục A Tỳ, trải qua thời kiếp lâu xa, khó mà ra khỏi. Chỉ vì Đức Như Lai sợ chúng sanh tạo hai nghiệp này, cho nên phương tiện nói lời ngăn trở, bảo rằng không được vãng sanh, chứ không phải là không thâu nhiếp họ. Lại nữa, trong phần hạ phẩm hạ sanh, nhiếp kẻ ngũ nghịch, gạt kẻ bán pháp, bởi vì đối với kẻ đã tạo ngũ nghịch, không thể bỏ mặc để cho họ trôi lăn trong sanh tử, cho nên khởi lòng đại bi, nhiếp thủ để cho họ vãng sanh. Còn đối với những người chưa tạo tội bán pháp, thì ngăn trở họ, nói rằng nếu bán chánh pháp thì không được vãng sanh. Đây là đối với những người chưa tạo tội bán pháp mà giải thích. Còn đối với những người đã tạo nghiệp bán pháp, vẫn nhiếp thủ họ vãng sanh. Tuy được vãng sanh, phải ở trong hoa sen nhiều kiếp. Những người tạo hai tội này, lúc ở trong hoa sen, có ba điều chướng ngại. A. Không được thấy Phật và chư vị thánh chúng. B. Không được nghe chánh pháp. C. Không được du hành thập phương cúng dường chư Phật. Trừ những điều này ra, không còn sự khổ nào khác. Kinh nói, giống như tỳ kheo được sự vui của cõi tam thiền. Nên biết như thế, tuy ở trong hoa sen nhiều kiếp, còn hơn bị đọa A Tỳ địa ngục, chịu sự thống khổ triền miên. Nghe pháp, niệm Phật liền được lợi ích. Nhưng khi lâm chung, người này nhờ gặp thiện tri thức, dùng nhiều cách an ủi, nói phép màu cho nghe, lại dạy bảo tưởng niệm Phật. Đường Nhân tuy nghe lời dạy, song vì sự khổ bức bách, không yên rảnh để quán tưởng đức vô lượng thọ Như Lai. Thấy thế, thiện hữu lại bảo, nếu ông không thể tưởng đức Phật kia, thì nên chí thành xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng tâm liên tiếp không dứt cho đủ 10 niệm. Hành giả vâng lời, và do nhờ xưng danh hiệu Phật, nên mỗi niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Khi mạng chung, người ấy thấy hoa sen vàng rực rỡ như vầng nhật nhật hiện ra trước mặt. Trong khoảng một niệm, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc. Có 10 phần. 1. Đây là người tạo ác. 2. Sắp sửa mạng chung. 3. Khi lâm chung gặp thiện tri thức. 4. Thiện tri thức an ủi, chỉ dạy niệm quán tưởng Phật. 5. Tội nhân bị sự khổ chết chóc bức bách, không kịp niệm quán tưởng Phật. 6. Thiện tri thức biết thế, bèn dạy xưng danh Nam Mô A Di Đà Phật. 7. Niệm số nhiều ít, âm thanh không gián đoạn. 8. trừ diệt tội nhiều kiếp. 9. Lâm chung chánh niệm, sen vàng đến đón. 10. Vãng sanh mau chậm, thẳng đến cõi cực lạc. Hoa nở mau chậm, như thế mãn 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Sau khi hoa nở, lợi ích không đồng. Khi hoa nở, hai vị đại sĩ Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì hành giả nói rộng về thực tướng của các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Đường Nhân nghe rồi, thân tâm vui đẹp, liền phát lòng vô thượng bồ đề. Có ba phần: một, hai bồ tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí giảng nói pháp môn thâm diệu. Hai, tội chướng trừ diệt, hành giả cảm thấy hoan hỷ. Ba, phát tâm vô thượng. Tổng kết, đây là cảnh hạ phẩm hạ sanh. Môn tưởng trên gọi là hạ bối vãng sanh, thuộc về pháp quán thứ 16. Có lời khen rằng: hạ bối căn non kém hiểu biết, ngũ nghịch thập ác gây nhiều nghiệp, phá giới phạm trai trộm của tăng, không tin đại thừa bán chánh pháp. Lâm chung tướng khổ hội như mây, ân đọa a tỳ vô lượng kiếp, thiện hữu khuyên xưng niệm Phật danh, Di Đà hóa hiện tay vàng tiếp. Mười niệm khuynh tâm đến bảo trì, luân hồi từ ấy thoát trường kỳ. 12 đại kiếp hoa sen nở, đại nguyện theo cùng tiếng đại bi. Phần trên giảng 13 pháp quán là phần định thiện. Đây là do bà Vi Đề Hy khải thỉnh Đức Như Lai đã đáp xong. Phần dưới nêu rõ ba phước, chính phẩm vãng sanh, là phần tán thiện do Đức Như Lai tự tuyên thuyết. Tuy có hai môn định thiện, tán thiện khác biệt, tựu chung đã giải thích xong phần chánh tông. Hai La Mã, lợi ích. Một nhỏ, phu nhân thấy cảnh tướng cõi cực lạc. Khi Đức Thế Tôn nói lời ấy rồi, Vi Đề Hy phu nhân cùng 500 thị nữ liền thấy tướng rộng dài của thế giới cực lạc. 2. Phu nhân ở pháp quán thứ 7 thấy Đức Phật vô lượng thọ đã đắc vô sanh pháp nhẫn. Sắc thân của Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát tất cả đều sanh lòng vui mừng, khen là việc chưa từng có. Phu nhân hoát nhiên đại ngộ, chứng vô sanh pháp nhẫn. 3. Các thị nữ thấy cảnh giới cực lạc thù thắng, bèn phát vô thượng đạo tâm, cầu sanh cực lạc. 500 thị nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nguyện sanh về cực lạc. 4. Các thị nữ được Phật thọ ký đều được vãng sanh, chứng đắc hiện tiền tam muội. Đức Thế Tôn thọ ký cho tất cả đều được vãng sanh, và sau khi sanh về tịnh độ đều chứng chư Phật hiện tiền tam muội. 5 nhỏ, đại chúng phát tâm, vô lượng chư thiên phát tâm vô thượng bồ đề. Các vị trời Phạm Vương, Đế Thích, hộ thế tháp tùng Đức Phật đến vương cung nghe pháp, hoặc thấy viên quang Đức Thích Ca hiện các cõi Phật, hoặc thấy thân tướng rực rỡ của Đức A-di-đà, hoặc nghe Phật giảng về chính phẩm vãng sanh, hoặc nghe Phật giảng pháp môn định thiện, tán thiện, hoặc nghe người lành kẻ ác đều được vãng sanh, hoặc nghe Tây Phương tịnh độ trước mắt không xa, hoặc nghe một đời chuyên chí hành trì sẽ được vĩnh viễn thoát ly ta bà khổ não, các vị trời này đã được nghe Đức Thế Tôn giảng nói những việc hy hữu, thù thắng, lợi ích như vậy. Mỗi vị đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là vì Đức Phật là bậc thánh tối cao, mỗi lời nói của Ngài đều là định lý. Những phàm phu ngu muội thấy nghe tin hiểu đều được ân chiêm lợi ích. Ba La Mã Lưu Thông. 1. Khải thỉnh Lưu Thông. Khi ấy Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là chi? Chúng con phải thọ trì pháp yếu này như thế nào? Hai nhỏ, Đức Như Lai đều lên y báo, chánh báo để lập đề kinh. Đức Phật bảo, kinh này tên Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng gọi là Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sanh Chư Phật Tiền. Nếu y vào kinh mà tu hành thì tội chướng sẽ trừ diệt. Ba nhỏ, dặn dò cách thọ trì. Ông nên như thế mà thọ trì, chớ để quên mất. Bốn nhỏ, so sánh để hiển bày sự thù thắng, khuyên hành giả phụng hành. Người tu môn tam muội này hiện đời sẽ được thấy Phật Vô Lượng Thọ và hai vị đại sĩ. Nếu thiện nam, thiện nữ nào chỉ nghe danh hiệu của Đức Phật và hai vị đại sĩ kia, còn trừ được tội trong vô lượng kiếp sanh tử, huống chi là tưởng niệm. Có bốn phần. Một, nêu tổng quát phần định thiện để đặt tên cho tam muội. Hai, y vào pháp quán tu hành sẽ thấy được ba thân Phật. Ba, nhắc lại căn cơ có thể tu tập. Bốn, so sánh để hiển bày sự thù thắng. Chỉ cần nghe tên ba thân mà còn trừ diệt được nhiều kiếp tội chiêm, huống hồ là chánh niệm quy y mà không được chứng đắc. Năm, hiển thị công đức niệm Phật. Như có người nào niệm Phật nên biết kẻ ấy chính là hoa phân đà lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí sẽ là thắng hữu của người ấy. Kẻ ấy sẽ ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật. Hiển bày công năng siêu tuyệt của sự niệm Phật không phải những phước thiện tạp nhạp có thể so sánh được. Có 5 phần. 1. Chuyên xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. 2. Chỉ tán thán người niệm Phật. 3. Nếu người nào có thể niệm Phật tương tục, người đó rất là hiếm có, không ai có thể sánh được, cho nên dùng hoa phân đà lợi để ví dụ. Phân đà lợi là hoa quý, là hoa hy hữu, là hoa bậc thượng thượng, là hoa diệu hảo trong cõi người. Người niệm Phật tức là người quý, người diệu hảo, người bậc thượng thượng, người hiếm có, người tối thắng trong loài người. 4. Người chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì các ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vân vân sẽ theo sát bên cạnh như bóng theo hình, cũng giống như thân hữu tri thức. 5. Đời này đã được sự lợi ích như vậy, sau khi bỏ thân này, sanh vào nhà chư Phật, nghĩa là sanh về tịnh độ của chư Phật. Đến đó nghe pháp dài lâu, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, nhân quả tròn đầy, sẽ ngồi đạo trường thành Phật. 6. Phó chúc danh hiệu Di Đà lưu thông lâu xa về sau. Này A Nan, ông nên ghi nhớ lời này. Thọ trì lời này chính là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Trên đây tuy nói hai môn định thiện, tán thiện, nhưng Bổn nguyện của Đức Bổn Sư là muốn chúng sanh nhất tâm chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật. 7. Nghe Pháp hoan hỷ. Khi Phật nói lời ấy xong, hai tôn giả Mục Kiền Liên, A-nan, Vi-đề-hy phu nhân cùng quyến thuộc thảy đều hoan hỷ. Người cầu thỉnh, kẻ lưu truyền đều được nghe Pháp chưa từng nghe, thấy những việc chưa từng thấy, như uống cam lồ, trong lòng vui mừng không xiết. 4. La Mã Kỳ Xà Quật. Một nhỏ tự phần. Bấy giờ Đức Thế Tôn bước trên hư không, trở lại núi Kỳ Xà Quật. Hai nhỏ chánh tông phần. Khi về đến nơi, tôn giả A Nan lại vì đại chúng trùng tuyên việc ấy. 3. Lưu thông phần. Vô lượng chư thiên, long, dạ xoa nghe lời của Phật nói đều rất vui mừng, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi lui bước trở về. Lời bạc. Thiết nghĩ, chơn tông khó gặp, tịnh độ khó tin. Vì muốn chúng sanh năm nẻo đều được vãng sanh, cho nên mới khuyến tấn người nghe nơi hậu đại. Thế nhưng, thần lực của Đức Như Lai biến hóa khôn lường, tùy căn cơ chúng sanh mà ẩn hiển. Việc giáo hóa bí mật nơi vương cung, các bậc tiểu trí ở núi Kỳ Xà khởi tâm nghi hoặc. Sau khi Đức Phật trở về linh thứ, bèn bảo Ngài A Nan thuật lại những điều đã giảng ở vương cung. Đại chúng nhân đây đều được thấy, nghe, không ai mà không y giáo phụng hành. Kính bạch tất cả thiện tri thức hữu duyên, tôi là một phàm phu sanh tử, trí huệ hạn hẹp. Đối với những lời Phật dạy thâm sâu, tôi nào dám đưa ra những lời giải đáp cá nhân sai lạc. Do đó, tôi đã khởi tâm lập nguyện, thỉnh cầu sự linh nghiệm, sau đó mới dám phát tâm làm sớ giải này. Nam mô quy mạng tận hư không khắp pháp giới, tất cả tam bảo, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, chư Bồ Tát, thanh tịnh đại chúng, cõi cực lạc, cùng tất cả cảnh tướng trang nghiêm, vân vân. Nay con dự định soạn phần yếu nghĩa của Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Khải Định Cổ Kim. Nếu như xứng với bổn nguyện đại bi của chư Phật ba đời, Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, nguyện con được thấy tất cả cảnh tướng đã nguyện cầu. Sau khi kết nguyện trước tượng Phật, ngày hôm sau, tôi tụng kinh A Di Đà ba biến, niệm danh hiệu Phật A Di Đà ba vạn biến, chí tâm phát nguyện. Ngày đêm hôm đó, tôi thấy trong hư không phương Tây những cảnh tướng như được mô tả trong kinh hiện ra rõ ràng trước mắt. Những núi báo đủ màu, trùng trùng điệp điệp, vô số quang minh chiếu xuống mặt đất. Đất biến thành màu vàng kim. Trong ánh quang minh, chư Phật Bồ Tát hiện thân, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nói năng, hoặc im lặng, hoặc di chuyển thân hình, hoặc đứng yên, không động. Sau khi thấy cảnh tướng ấy, tôi bèn chắp tay đứng yên, quán tưởng. Một lúc lâu sau mới ngưng. Tôi cảm thấy vô cùng hân hoan, bèn bắt tay vào việc soạn sớ giải. Từ hôm đó, mỗi đêm trong mộng, thường thấy có một vị tăng đến chỉ dẫn cho tôi soạn phần huyền nghĩa. Sau khi hoàn tất, thì không thấy Ngài hiện đến nữa. Sau khi biên soạn hoàn tất quyển sớ giải, tôi lại chí thành phát tâm, lập định thời hạn 7 ngày. Mỗi ngày tụng kinh A-di-đà 10 biến, niệm danh hiệu Phật A-di-đà 3 vạn biến. Đầu đêm, cuối đêm đều thành tâm quy mạng, quán tưởng cảnh tướng trang nghiêm của cõi cực lạc. Đêm đầu tiên, tôi thấy ba bánh xe đang tự chuyển động bên vệ đường. Bỗng nhiên có một người cưỡi lạc đà trắng đến trước mặt tôi khuyến tấn: "Thầy hãy nỗ lực, nhất định sẽ được vãng sanh. Đừng nên thoái thất, cõi này trượt uế, khổ đau, không có gì phải luyến tiếc." Tôi bèn trả lời rất hân hạnh được hiền giả khuyên nhắc: "Tôi thề trọn một đời, quyết sẽ không bao giờ sanh một niệm giải đãi, vân vân." Đêm thứ hai, thấy Đức Phật A Di Đà thân chân kim sắc ngồi trên đài sen vàng, dưới gốc cây bảy báo có 10 vị tăng ngồi vòng quanh ngài. Trên cây báo có vô số thiên y treo quanh phất phới. Tôi ngồi quay mặt hướng tây, chắp tay quán sát. Đêm thứ ba, thấy hai bảo tràng cao lớn sáng rực, treo phan ngũ sắc, đường xá ngang dọc bát ngát bao la. Sau khi thấy được những cảnh tướng như vậy, tôi bèn đình chỉ, không tiếp tục việc tụng niệm nữa. Tôi thuật lại những điều linh ứng vừa kể là vì muốn lợi lạc chúng sanh, chứ không phải vì chính mình. Thấy được những cảnh tướng như vậy, không dám giấu giếm, mà rất cẩn trọng trình bày cho người đời sau để họ được nghe, biết. Nguyện cho những người thấy, nghe, sanh lòng tin tưởng, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề, khởi lòng thương yêu lẫn nhau, nhìn nhau bằng cặp mắt từ bi, nguyện cùng nhau làm quyến thuộc bồ đề, làm thiện tri thức chân thật, đều vãng sanh cực lạc, đều thành Phật đạo. Ý nghĩa trong quyển sớ giải này, tôi đã cung thỉnh chư Phật chứng minh xác định, một câu một chữ không thể thêm bớt. Nếu muốn ghi chép lại, xin phải y theo quy tắc chép kinh. Hết.